Quân đội Nhân dân Điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Quý vị và các đồng chí đang nghe chương trình podcast Tướng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh do Phòng Biên tập Báo Điện tử Báo Quân đội Nhân dân thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, một vị tướng vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1975, lúc 26 tuổi, khi mang quân hàm thiếu úy, đại đội trưởng, đại đội xe tăng 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 273, quân đoàn 3. Qua chia sẻ của Thượng tá Phùng Văn Khai, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Xin chào Thượng tá Phùng Văn Khai. Được biết đồng chí đã quen và có mối thân tình từ lâu với Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng. Vậy đồng chí hãy chia sẻ cho quý thính giả nghe về cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng trưởng thành từ người tiến chiến sĩ quê ông ở Móng Cái, Quảng Ninh. Cái ngôi đình sinh ra Đoàn Sinh Hưởng tôi cũng đã về dâng hương là cái đình ở Mũi Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh. Thế thì khi năm 17 tuổi ông chiến trường rất sớm, viết đơn tình nguyện và hành quân bộ một mạch trong đội hình sư đoàn 308. Thế và người cha ông là Đoàn Quang Đa đã dặn con là vì đất nước, vì nhiệm vụ, vì nhân dân, con vào chiến trường thì con phải học đồng đội anh em, con phải khiêm tốn, con phải đi đầu, con phải gương mẫu. Thì cái lời đó sau này được chắp bút trong cuốn sách của Đoàn Sinh Hưởng thì tôi vẫn nhớ, và chú Hưởng vẫn thường xuyên trao đổi mỗi khi nhắc về cha mình. Sau đó thì Đoàn Sinh Hưởng trong đội hình 308 đánh những cái trận rất ác liệt ở Khe Sanh, và chú cũng đã được phong dũng sĩ diệt Mỹ khi năm mới 20 tuổi.
Vâng, 20 tuổi được phong dũng sĩ diệt Mỹ. Vậy đồng chí hãy chia sẻ để cho quý thính giả biết hơn về những trận đánh và thành tích mà Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng từng tham gia mà đồng chí ấn tượng nhất.
Thì ở chiến trường Tây Nguyên, Đoàn Sinh Hưởng có cái biệt danh là con sóc Tây Nguyên. Ông rất nhanh nhẹn, dũng cảm. Sau này tôi có phỏng vấn một số người như từ thời kỳ Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, rồi cụ Nguyễn Quốc Thước, rồi cụ Khuất Duy Tiến, thì đều thấy rằng một Đoàn Sinh Hưởng nhận mệnh lệnh rất là quả quyết và thường là dẫn đầu đội hình xe tăng. Xe tăng là cái mũi thọc sâu để bộ binh xông lên giải quyết chiến trường. Thế thì Đoàn Sinh Hưởng thường dẫn đầu đội hình xe tăng chỉ huy đánh thẳng vào sở chỉ huy của địch. Thế và trong cái cá tính chiến đấu của Đoàn Sinh Hưởng nó rất khác, đó là rất mưu trí và đặc biệt là gan dạ. Trước chiến dịch Tây Nguyên, Đoàn Sinh Hưởng còn từng bị lạc rừng 5-7 ngày không về, mà đơn vị rất sốt ruột và thậm chí đã nghĩ đến cái chuyện Đoàn Sinh Hưởng hy sinh. Nhưng sau đó thì ông tìm về với đồng chí đồng đội và tiếp tục dẫn đầu đội hình xe tăng. Thế còn khi mà đánh Ban Bê Thuột thì ông nhận mệnh lệnh và ông trực tiếp xông vào sở chỉ huy sư đoàn 23, như vậy tạo nên cái chiến thắng, góp phần chiến thắng Ban Bê Thuột, góp phần làm nên thành công của chiến dịch Tây Nguyên để có cái bước ngoặt giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thì chúng ta phải có những đòn đánh chiến lược như vậy.
Qua những chia sẻ của Thượng tá Phùng Văn Khai, có thể thấy rằng Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng là một người rất mưu trí và gan dạ trong chiến đấu. Vậy trong cuộc sống đời thường, ông là người như thế nào, thưa đồng chí?
Tất cả các kỳ cuộc, các cuộc hành hương, dâng hương đồng đội đều thấy mặt Đoàn Sinh Hưởng. Thì chúng ta thấy rằng ý thức trách nhiệm, ý thức công dân, ý thức chiến sĩ của Đoàn Sinh Hưởng là rất cao chứ. Thế nhưng ông cũng có những khoảnh khắc rất là đời thường. Ông rất là mê văn nghệ sĩ, bản thân ông thơ ca, nhạc họa rất là vui vầy. Cá nhân tôi thì tôi coi ông như một người thầy, một người cha. Có những gì vướng mắc là tôi lập tức tôi điện thoại, tôi hỏi chú Hưởng. Tôi hỏi ông đều trả lời một cách rất trung thực, rất thẳng thắn. Thế và đến cả hôm nay nữa, khi mà đã được nghỉ thì tôi thấy Đoàn Sinh Hưởng vẫn tham gia các hội đoàn khác của quân khu, của quân đội để lan tỏa cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, để mà cho thấy rằng anh bộ đội Cụ Hồ còn một hơi thở, còn một sức lực thì đều cống hiến.
Vâng, cảm ơn Thượng tá Phùng Văn Khai đã chia sẻ cho quý thính giả của Báo Quân đội Nhân dân những câu chuyện rất chân thực vừa rồi. Thưa quý vị và các đồng chí, đến đây phần 1 podcast Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, người anh hùng tuổi đôi mươi xin được khép lại. Mời quý vị và các đồng chí đón nghe phần 2 về những câu chuyện của ông từ khi theo học tại Học viện Manilovsky đến Tư lệnh Quân khu 4. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.